Phần 4. Hoa sen hạ phẩm. 9. Từ đâu xuất thiên cung đến cõi cực lạc. Lúc ấy tôi lại tiếp tục trì chú Lăng Nghiêm, hoa sen lại hiện ra đỡ gót, đưa thân hình bay bổng lên hư không, bên tai liên tục vang tiếng do do không ngớt. Nhưng tôi không cảm biết là có gió, tốc độ vượt mau như điện chớp. Tất cả cảnh đẹp cõi trời lướt nhanh qua thân mình như bị hốt dứt ra đằng sau. Ước độ nửa giờ, tôi nhìn xuống phía dưới, thấy vàng rồng trải đất, cây báo bài hàng, cao không biết mấy mươi trượng. Đức Quán Thế Âm dạy: đã đến nơi rồi, nên ngưng trì chú cho tòa sen hạ xuống. Bảo thọ, cây quý ở nơi đây là toàn do các thứ kỳ trân hiện thành, hoặc lưu ly lá bạch ngân, hoặc cành tử kim lá bích ngọc. Lá cây là có nhiều hình thái, hoặc hình tròn, hình dài, hình cánh sen, hình bảo bình, hoặc hình tam giác, ngũ giác, lục giác, bát giác. Qua lá xen nhau tuôn ra các tia sáng đủ màu. Các loài chim báo thân sắc tươi đẹp cũng phát quang tùy mỗi vẻ. Ngoài những phi cầm mà người trần có thể biết được như bạch yến, hồng hạc, hoàng ly, châu tước, thanh phượng, tạp sắc anh vũ, còn có những loài chim lạ như hai đầu, ba đầu, bảy đầu, hai cánh, bốn cánh hoặc sáu cánh. Loài trân cầm, loài chim quý tự do bay lượn, múa hát hoặc niệm thánh hiệu chư Phật hoặc sướng kinh văn. Các nơi đều có lan can báo dây quanh tùy mỗi khu vực. Đức Quán Thế Âm bảo: kinh Phật nói bảy lớp lý châu, bảy lớp hàng cây là đề cập sơ lược qua cảnh giới này. Bên tai tôi còn nghe những ngữ âm khác lạ giảng diễn, nhưng hoàn toàn không thông hiểu được. Bồ Tát nói: Đức Phật và chư thánh chúng nơi đây đều nghe hiểu các thứ tiếng đó. Trên đường rảo bước đi, tôi thấy nhiều bảo tháp, lầu cát lạ đẹp nhiệm màu, hoặc ở bạc bảo điện, hoặc lơ lửng giữa hư không, có mây nâng đỡ. Trong giây phút, tôi đến một tòa đài kim sơn sáng rỡ, so với núi Nga Mi ở Trung Quốc còn cao lớn hơn vạn bội. Không một điểm nghi ngờ, tôi biết mình đã đến trung tâm thế giới cực lạc. 10. Tình huống khi gặp Phật. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm đưa tay chỉ bảo, đã đến chỗ Phật ngự, Đức A Di Đà đang ở trước mặt, người có trông thấy chăng? Tôi ngơ ngác thưa, còn chỉ thấy một tòa vách đá vàng cao mà thôi. Bồ Tát nói, hiện thời ngươi đang đứng trước đầu ngón chân của Phật đó. Lời của Ngài vượt ngoài ước đoán, làm cho tôi kinh hãi, vội hỏi, thân Phật cao lớn như thế, làm sao con có thể chiêm ngưỡng được? Thật ra tình cảnh này chẳng khác chi con kiến đang đứng trước những tầng nhà lầu cao chọc trời của nước Mỹ. Dù cho ngẩng đầu hết mức nhìn lên, cũng không thể nào thấy toàn thể được. Đức Quán Thế Âm dạy, ngươi mau quỳ xuống cầu xin Đức Phật A Di Đà gia bị và cảm tạ ơn Ngài đã hộ niệm đưa mình đến thế giới cực lạc. Tôi vâng lời, vội quỳ xuống chí tâm cảm ơn cầu nguyện. Trong giây phút, đột nhiên tôi cảm thấy mình to lớn không ngừng, cho đến khi tôi cao tới rúng của Ngài. Ở mức độ này, tôi mới nhận biết được Phật đang ngự trước mặt mình. Lúc ấy, Ngài đang đứng trên đài sen báo to lớn, không biết rõ cao bao nhiêu tầng cánh. Mỗi cánh hoa ở mỗi tầng đều có bảo tháp đẹp màu, phóng ra muôn ngàn sắc quang minh. Trong ánh sáng lại có vô số hóa Phật ngồi đài bảo liên. Đồng thời tôi lại thấy hiện ra một tòa đại điện, sắc kim bích giao sen, quy hoàng tráng lệ. Lại phóng xa tầm mắt nhìn ra xung quanh, một vùng gồm những cây ngọc, ao báo, đường vàng, trân cầm, lưới châu, mưa hoa, thiên nhạc, lầu cát, câu lân, khiến cho tôi nhận thức được khái quát phần nào toàn cảnh cực lạc. Bấy giờ Diên Quán Lão Pháp Sư cũng hồi phục chân hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Toàn thân sắc hoàng hồng chói suốt, từ bảo thể y phục thiên quang phát ra trăm ngàn loại ánh sáng, dung mạo tuyệt đẹp. Khó nhận biết được là nam hay nữ. Thần tướng của Ngài cao lớn hơn tôi rất nhiều, ước độ tới ngang vai của Phật A Di Đà. Tôi đứng giữa bao nhiêu cảnh đẹp thắng diệu ấy, mắt nhìn ngơ ngẩn. Hiện tại nếu muốn đem cảnh giới đó trình diễn ra, e rằng trong bảy ngày đêm thuật cũng không hết. Chỉ riêng pháp tướng trang nghiêm có sáng dí của Đức A Di Đà, dù nói nửa ngày vẫn chưa xong. Chẳng hạn như đôi mắt cánh hoa sen xanh biếc của Phật, rộng mênh mang như biển cả, hàm ẩn như nhiệm màu. Nói ra sợ người trần không tin, nhưng sự thật là thế. Cứ theo kinh nói, thế giới cực lạc phương Tây, cách cõi ta bà phương đông này 10 muôn ức Phật độ. Nếu dùng quan niên tính kể, khoảng đường ánh sáng đi trong một năm, cứ một giây ánh sáng đi khoảng 300.000 cây số, không biết bao nhiêu ức triệu năm ánh sáng cũng không thể đi đến. Vì một Phật độ có khi gồm nhiều cõi đại thiên, Tây phương Tam Thánh quang lâm 10 phương để tiếp dẫn chúng sanh thuộc về ý sanh thân, tưởng đến đâu là hiện thân đến đó, không thật có tướng đến cùng đi. Ý tưởng đi rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Và thần thức của chúng sanh tới được cực lạc đều do thần thông của Phật cùng nguyện lực của mình. Sự tới được cực lạc của tôi hoàn toàn do sức hộ niệm của Phật và thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi chiêm ngưỡng tự dung của Đức A Di Đà, tôi chí thành đảnh lễ rồi quỳ xuống cầu xin chỉ dạy. Đức Phật bảo: Bồ Tát Quán Thế Âm đưa ngươi đến đây là để ngươi tận mắt trông thấy thánh cảnh rồi trở về ta bà thuật lại, khuyến tấn chúng sanh nơi đó tu hành. Vậy ngươi hãy mau đi tham quan các nơi, vì thời gian không còn nhiều nữa. Lúc ấy tôi đang kinh ngạc về cảnh thù thắng ở Tây Phương, lại cảm ngộ vì cõi dân gian nhiều thống khổ, liền tha thiết yêu cầu: Bạch Thế Tôn, ở cực lạc an lành dễ tiến tu, con không màng trở lại cõi người, xin Đức Thế Tôn xót thương cho con lưu trụ. Phật bảo: Chẳng phải ta thiếu từ bi không cho ngươi ở lại, nhưng vì trách vụ của ngươi còn phải trở về hóa độ cõi nhân hoạt. Vả lại, hai kiếp về trước ngươi đã được chư thánh đến nghênh tiếp giảng sanh về nơi đây, song vì ngươi còn chí nguyện muốn ở lại ta bà để độ thân quyến cứu đời, nên do tiền duyên ngươi phải trở về để hoàn thành tâm nguyện đó. Tiếp theo Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Kiếp trước giảng sanh đã được duyên, vì muốn cứu đời độ cửu quyền, cho nên nay phải hoàn tâm nguyện, sau sẽ đồng về cửu phẩm liên. 11. Bảo điện Đức Phật ngự. Sau khi nghe kệ, toàn thân tôi rung động, liền nhớ lại tình cảnh sắp giảng sanh đời trước như hiện trước mắt, tự nhiên im lặng không nói lời chi được. Đức A Di Đà bảo Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông mau đem sa môn này đi tham quan các nơi. Tôi đảnh lễ tạ ơn Phật rồi cùng Bồ Tát bước lui ra. Xung quanh tòa đại điện, tôi đã thấy khi trước từ bảo thọ, bờ ao, lan can đều do các thứ báo hợp thành, tuôn ánh sáng rực rỡ như đèn điện, đèn nê ông. Điều rất kỳ lạ, những sắc tướng đó tuy hữu hình nhưng có lẽ là như ý bảo, bảo vật như ý nên không chướng ngăn, muốn qua có thể đi xuyên qua, muốn chất ngại chất cản trở liền thành chất ngại. Trên cổng đại điện hiện 4 kim tự lớn, hai bên có liễn đối. Tôi chỉ nhớ được một chữ, còn 3 chữ kia thì không sao ghi nhận rõ. Đức Quán Thế Âm bảo nếu dùng hoa văn để giải thích, 4 chữ đó có thể đọc là Đại Hùng Bảo Điện hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Tòa đại điện kim bích quy hoàng ấy rộng lớn vô tỷ, có đến mấy muôn vàng Bồ Tát hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ở trong hay ngoài điện. Toàn thể chư vị đều thân kim sắc đẹp sáng, chiều cao so với Phật chỉ kém một chút. Do sự giới thiệu của Đức Quán Thế Âm, tôi được biết nhiều vị Bồ Tát như Đại Thế Chí, Mạn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Thường Tinh Tấn, Vô Tận Ý, Bảo Đàm Hoa. Đức Quán Thế Âm lại bảo như thế cũng đã tạm đủ. Bây giờ ta lần lượt đưa ngươi đi chiêm quan từ hạ phẩm đến trung phẩm rồi thượng phẩm. 12. Thân tướng và sự sinh hoạt ở hạ phẩm. Tôi đang tiến bước theo chân Bồ Tát, bỗng phát giác ra thân mình lần lần rút nhỏ lại. Khi hiện tượng đó xảy ra, tôi lấy làm lạ hỏi Đức Quán Thế Âm: Tại sao thân con lần lần rút nhỏ lại thế? Ngài đáp: Nơi cõi cực lạc, chúng sanh thuộc các phẩm, nhân vì cảnh giới không đồng nên chiều thấp cao lớn nhỏ có sai khác. Hàng thiện nhân ở thượng phẩm cao lớn hơn trung phẩm, nhưng so với hạ phẩm lại cao lớn hơn. Như thân chư thiên ở cõi trời, tầng thấp kém hơn tầng cao. Các thiên giới càng cao, thân lượng lại càng vượt hơn gấp bội. Hiện tại chúng ta đang đi từ thượng phẩm sang hạ phẩm, nên thân thể phải lần sút giảm cho đồng cao độ với chúng sanh ở phẩm đó. Vừa đi vừa nói, bất giác đã tới hạ phẩm liên trì. Nhìn kỹ, tôi thấy mặt đất nơi đây đều do quý kim pha bảo chất tạo thành, nên vừa phát ra ánh sáng vừa trong suốt. Đi độ khoảng đường nữa, trước mắt hiện ra một quảng trường rộng lớn, có nhiều nữ nhân đang vào chơi. Đây là những nữ hài tử độ 13, đầu kết 2 búi tóc, cài các thứ hoa tím, đỏ, vàng, trắng. thân mặc quần sắc hồng đào, áo màu thanh đạm, lưng thắt đai vàng, tất cả đồng một loại trang phục, dung nhan đều tươi đẹp khác thường. Lòng tôi nảy mối nghi ngờ, hỏi Bồ Tát: theo trong kinh, ở thế giới Cực Lạc không có nam nữ phân biệt, tại sao nơi đây lại hiển hiện nhiều nữ hài tử? Ngài đáp: đúng như thế, ở đây không phân tướng nam nữ. Ngươi hãy tự nhìn kỹ lại xem mình thế nào. Bị Bồ Tát cảnh báo, tôi kinh lạ, chợt phát hiện ra mình cũng biến thành thân nữ hài 13 tuổi, trang phục đồng một dạng thức như các nữ chúng kia. Tôi tiếp tục hỏi với giọng đầy kinh ngạc: tại sao lại như thế này? Đức Quán Thế Âm lộ vẻ từ bi, mỉm cười bảo: nơi đây có một vị Bồ Tát làm chủ tể, muốn biến nam thì toàn chúng đều hóa thành nam, muốn biến nữ thì toàn chúng thành nữ. Kỳ thật, chẳng luận biến nam hay nữ, khi đã hóa sanh trong hoa sen, tức không còn thân huyết nhục, thể chất đều là ngọc bảo trong suốt. Bên ngoài chỉ có tướng người, thật ra không phân nam nữ. Tôi quan sát lại thân thể mình, quả đúng như lời Bồ Tát nói. Không thấy da thịt xương gân tủy não, chỉ là chiếc ngọc thủy tinh trong trắng. Nhưng chúng thuộc phẩm hạ hạ, vì còn nhiều phiền vọng nên đều là đới nghiệp giảng sanh. Song chẳng luận trẻ già nam nữ ở nhân gian, khi đã gửi chất nơi hoa sen Cực Lạc, tất cả đều hóa thành thân hài tử phi thường xinh đẹp. Thức ăn mặc cũng đều tự nhiên hiện thành. Tôi hỏi Bồ Tát: tại sao chúng hữu tình sanh đến đây đều đồng tướng trạng tuổi tác như thế? Ngài đáp: đó là bởi Phật tánh bình đẳng, do nguyện lực của Đức A Di Đà, nên người nào đã sanh về nơi đây đều được đãi ngộ như nhau. Tỷ như ở nhân gian, trai hay gái khi mới sanh đều đồng một dạng, không mấy sai khác. Nơi phẩm hạ hạ, mỗi ngày 6 thời, có một thời được nghe diễn giảng do một vị Đại Bồ Tát chủ trì. Đến lúc giảng kinh, khi tiếng chuông reo vang, chúng thiện nhân ở trong lầu cát nơi hoa sen đều một loạt biến thành nam hay nữ hài tử, đồng một trang phục xanh, vàng hoặc đỏ, trắng như nhau, cùng hội hợp đến nghe pháp âm. Chúng sanh đó 3 ngày thì ra khỏi lầu cát du ngoạn, kêu vũ, ca hát hoặc ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Đến thời yên nghỉ, tất cả đều trở về hoa sen riêng của mình. Có người không nghỉ ngơi, lại tiếp tục tu trì. Ở đây khi hoa nở, chim kêu là 3 ngày, hoa khép, chim ngừng hót là ban đêm. Ngoài ra cảnh trí đều luôn luôn tươi sáng huy hoàng, không có ngày đêm phân biệt. Đức Quán Thế Âm lại bảo: bây giờ ta đưa ngươi đến quảng đường gần nơi điện và ao báo để được tăng thêm kiến thức. Tôi vâng lời, theo Bồ Tát đến cửa một đại điện trong vùng kim địa thật rộng rãi, có lan can đẹp bao quanh giáp dọc. Ban sơ chỉ thấy độ mấy mươi nữ hài, trong giây phút lần lượt kéo đến cả hàng trăm ngàn muôn vị đồng sắc phục, dân tập đầy chật trong đại điện, như để cho tôi chiêm quan được rõ ràng hơn. Đối với họ thì đây là việc rất dễ, nhưng ở nhân thế, muốn tập trung số người đông đảo như vậy, tất phải khó khăn, mất nhiều thời gian. Xem khắp nơi xong, tôi lại được đưa đến một ao báo rộng lớn như biển. Nước ở đây trong sáng dường như vô hình, nhiệm màu khó tả, không giống chất nước ở Ta Bà. Bồ Tát bảo, tôi nên xuống tắm gội qua giây phút. Tôi thưa, như thế y phục bị ướt hết. Ngài đáp, không ướt, đây là Ma Ni Bảo Thủy. Tôi vâng lời bước xuống tắm với vẻ rụt rè e ngại, nhưng quả nhiên y phục chẳng ướt. Điều rất lạ, tôi vốn không biết lội, sợ mình bị chìm xuống đáy ao. Trái lại, khi đã xuống, muốn thân thể chìm nổi qua lại đều tùy ý. Lúc ngồi yên, muốn nước dâng đến đâu cũng tùy tâm nước lên tới đó, thật đúng là như ý thủy. Tôi thử uống một hớp, cảm thấy thơm mát ngon ngọt, lòng thích thú liền uống no. Càng uống càng thấy tinh thần tươi khỏe, toàn thân phơi phới nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên. Thật quả là nước bát công đức. Lại thử sờ vào y phục, rất lạ, không có điểm nào bị thấm ướt. Đang lúc tôi lướt nhẹ trong nước đến giữa ao, thấy rõ có nhiều hoa sen to đẹp, nở tươi sáng rỡ. Mỗi đài hoa đều có người ngồi kiết già niệm Phật, một ít hoa sen khô héo sắp tàn. những phản ảnh của vọng nghiệp nơi phẩm hà hà. Như đã nói ở trước, chúng hữu tình sanh vào phẩm hà hà đều thuộc về đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh nghĩa đã rõ, nhưng sao gọi là đới nghiệp? Đây là những chúng sanh ở ta bà, hoặc đã tạo ác mà biết sám hối tu hành, hoặc tuy từng làm lành niệm Phật, song tâm còn nhiều phiền não vọng tưởng. Những chúng sanh đó khi lâm chung được thiện tri thức khuyên dạy, hoặc bỗng tự hối ngộ, chí tâm niệm Phật, phục lòng không loạn, nên tạm thời được sự cảm thông, nương nguyện lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, mang vọng nghiệp sanh về cực lạc. Bởi sức tu kém, vọng tưởng còn, nên chỉ dự được vào bậc hạ phẩm hạ sanh. Nhưng chính phẩm Liên Đài ở cõi Tây Phương, muốn từ phẩm hạ hạ lần tiến lên phẩm thường thường, phải trải qua nhiều kiếp. Khi đã đến phẩm thường thường, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi, lại phải phân thân khắp mười phương thế giới, tu sáu độ muôn hành, cứu tất cả chúng hữu tình. Chừng nào phước đức trí huệ nhân duyên đầy đủ mới có thể thành Phật. Kinh nói, ở ta bà tinh tấn tu một ngày, công đức bằng nơi cõi cực lạc tu một kiếp. Cho nên ở Tây Phương, từ phẩm thấp tiến lên phẩm cao cần phải có thời gian. Còn ở ta bà, nếu chịu khổ nhọc siêng tu, có thể chỉ trong 5-7 năm từ hạ phẩm tiến lên trung phẩm. Thân người khó được, cảnh khổ khó tu. Nếu biết mượn thân người ở trong cảnh khổ đời mạt hậu này mà gắng tu, thì công đức lớn lao vô tỷ. Cõi ta bà có nhiều nỗi khổ như sanh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, cầu không tội ý và ngủ ấm thành. Đó là bát khổ. Ngoài ra còn tam khổ là hoại khổ, khổ khổ, hành khổ. Ở thế giới cực lạc, dù cho người hạ phẩm hạ sanh, tuyệt đối không có các điều khổ như đã nói. Bởi nơi cõi này chỉ thuần vui mà không khổ. Tuy nhiên, chúng sanh thuộc phẩm hạ hạ phải tu hành trong thời gian dài, trải qua 12 kiếp mới được lên cấp trên. Trong quá trình từ thấp tới cao, cho đến khi chứng quả, đều chỉ ở cực lạc, không còn bị sa đọa luân hồi nữa. Hoa sen phẩm hạ hạ nơi cõi an dưỡng không đồng với hoa sen ở nhân gian, mà đường kính rộng lớn từ 1 dặm đến 3 dặm. Trên đài hoa có lầu cát cao 3-4 tầng. Toàn thể hoa và lầu đều tuôn ra từ các thứ ánh sáng tùy màu sắc, như hoa xanh ánh sáng xanh, hoa vàng ánh sáng vàng. Chúng sanh ở lầu cát nơi đài sen, nếu khởi các thứ vọng tưởng thì hoa trở nên ảm đạm không sáng suốt. Trái lại, như quả không vọng tưởng, trong tâm thanh tịnh thì toàn thể đều phát ra tia sáng chói rực quy hoàng. Đức Quán Thế Âm bảo, chúng hữu tình vì nhiều kiếp tạo các nghiệp không đồng, nên sau khi đới nghiệp vãng sanh, sự phản ảnh của vọng nghiệp cũng sai khác. Phẩm hạ lại chia thành 3 bậc: hạ hạ, hạ trung và hạ thượng. Nên sức nghiệp của loài hàm linh nơi này cũng có nặng nhẹ khác nhau, mà phần lớn là nghiệp ân ái và tham luyến lợi lộc quyền danh. Khi sức nghiệp đó phản ảnh ra, cảnh giới giống như người đời nằm mộng. Này, ta đưa ngươi đi xem vài trường hợp như đã nói. Tôi theo Bồ Tát qua vài đoạn đường quanh, liền thấy một hoa sen màu sắc ảm đạm. Lần bước tới gần xem, trên đài lộ hiện ra lầu cao nhà rộng, phòng ốc tráng lệ, sang cả như hoàng cung, vườn hoa xung quanh 10 phần tươi đẹp. Trong nhà, các trân bảo và cổ vật đều có giá trị liên thành, cách bài trí phi thường trang nhã. Trong nhà, già trẻ trai gái độ vài mươi vị, y trang đồng với cõi người, rất là sang đẹp. Gia nhân ra vào náo nhiệt, dường như đang sắp bày yến tiệc vui. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao ở cõi cực lạc lại có hình thức sanh hoạt của gia đình nhân gian? Ngài đáp, đương sự đây tuy lúc lâm chung 10 phần thanh tịnh được đới nghiệp vãng sanh, song dòng niệm lũy kiếp tích chứa nhiều kiếp còn nhiều, tâm tham luyến hồng trần chưa dứt. Vài mấy người trong nhà đó đều là cha mẹ, huynh đệ, thê thiếp, dâu con cho đến thân thích. Mỗi ngày khi chúng sanh này về tới lầu cát trong hoa sen để yên nghỉ, thường vọng tưởng đến những nhân vật đó, nên quyển cảnh lại hiện ra. Ở cực lạc chẳng có sự khổ, cầu không tội ý. Cho nên khi tưởng tới cha mẹ, thê nhi, lầu đài cho đến sơn hào hải vị, thì những ảnh tượng đó liền xuất hiện. Như tình huống người ở ta bà khi nằm mộng thì buồn vui đủ cả, lúc tỉnh ra mọi việc thấy hoàn toàn không. Lời của Bồ Tát khiến cho người trần gian chúng ta thức tỉnh, cuộc sống cõi đời nào khác chi một trường đại mộng. Khi hồn lìa khỏi xác, từ người cũng như của, có đem theo được cái gì đâu. Bồ Tát lại nói tiếp: thật ra người giảng sanh đến chốn này vọng tưởng còn nhiều hơn nhân gian, bởi nơi đây cách xa ta bà, duyên cũ mong gì tái ngộ. Nhưng cõi Cực Lạc có sức màu nhiệm, tưởng chi liền hiện ra cảnh ấy, nên người đã giảng sanh về đây đều được thỏa nguyện, thọ dụng không cùng. Cõi Tịnh Độ thuộc về chân không như ý bảo chất, do quyền lực phước đức của Phật từ nơi không hiện ra sắc đầy khắp mọi nơi. Cõi Trời thuộc về thần chất, nhưng sức thần thông còn hữu hạn, kẻ chứng ngũ thông đôi khi sở cầu cũng không toại ý. Cõi Người thuộc về vật chất bị ngăn cách nhiều lớp, sở cầu khó thực hiện. Tôi lại hỏi: vọng cảnh với thanh tịnh thật cảnh của Phật khác nhau thế nào? Bồ Tát khai thị: thật cảnh thuộc về thường trú, hằng lặng lẽ chiếu sáng khắp nơi. Vọng cảnh vô thường, quyển hóa tùy duyên, giữ lành thay đổi. Chúng sanh ở ta bà đem hết tinh lực một đời tranh danh cướp lợi, chỉ nghĩ mình sống mặc cho người chết, không kể thiện ác. Họ đâu biết khi thọ số mãn, theo nghiệp luân hồi xa đọa, chịu khổ vô hạn, kể nói sao cùng. Cho nên muốn được thoát đi phải sớm giác ngộ. Chủ nhân trong ngôi nhà này cũng là người đồng hương của ngươi, nên vào nơi đó xem thử. Tôi y lời dạy bước vào tòa lầu cát, liền một kích nhiều bàn đầy những sơn hào hải vị, độ 60-70 thực khách đang ngồi dự đại yến, ăn to uống lớn, nói chuyện ồn ào. Chủ nhân là một lão trượng, tuổi khoảng cổ hy, hơn 70 tuổi, có khí phách tài đại hào phú. Ông thấy tôi vào liền bước ra chào hỏi: quý khách từ phương nào đến? Tôi dùng tiếng bản xứ đáp: đệ từ huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến đến. Nghe tôi nói, chủ nhân nhận là người đồng hương, mặt đầy vẻ hoan hỷ, vội gật đầu đưa tay mời: tốt lắm, rất hân hạnh, xin mời ngồi dự tiệc. Tôi hỏi tiếp: ngài có hỷ sự chi mà bày đại yến hội như thế? Ông cười hỏi lại: quý khách có duyên gì lại đến trùng hợp vào lúc này? Tôi chỉ ra ngoài cửa đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát đưa tôi đến đây để tham quan. Chủ nhân vừa nghe câu đó, toàn thân liền rung động, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cảnh náo nhiệt trước mắt như tòa đại hạ cùng thực khách đột nhiên ẩn mất. Lão nhân bỗng biến thành nam hài tử 13 tuổi, thân thể lưu ly trong suốt, ngồi trên hoa sen, 10 phần tươi đẹp. Tình huống này, như Đức Quán Âm vừa nói, cảnh tượng đều do vọng tưởng mà sanh, vọng tưởng diệt, cảnh cũng diệt theo. Sau đó, nam hài tử lại nói: kiếp trước ở ta bà, tôi là một đại phú thương thuộc hàng vọng tộc, người huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến, cư ngụ tại Hàm Giang, thôn Đa Đầu, tên Lâm Đạo Nhất. Khi Lâm Chung được Thiện Tri Thức khuyên nhắc, nên tôi nhiếp tâm trong 10 niệm mà được giảng sanh. Điều đáng thẹn là dòng nghiệp cùng niềm ân ái của tôi còn quá nhiều, nên mới hiện ra quyển cảnh đó. Quán Thế Âm Bồ Tát từng điểm danh 2 lần, bảo tôi phải sửa đổi. Bây giờ bệnh cũ lại tái phát, chưa bỏ chưa xong. Khi lâm biệt, sắp từ biệt, hài tử tiền thân là Lâm Đạo Nhất lại căn dặn: tôi có đứa con tên Lâm A Dượng, hiện ở Singapore. Khi pháp sư trở về ta bà, nhớ chuyển lời nói nghiêm đường của nó đã giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Chớ nên cúng dỗ và bi thương, mà phải cố gắng nối gót cha, làm phước, niệm Phật tu hành. Bồ Tát lại đưa tôi đến một nơi vách đá cao gần vực thẳm. Nhìn kỹ, tôi bỗng phát giác ra hiện tượng kỳ lạ. Một người nữ, tuổi độ 20, mặc đồ đen, kiểu phục sức nhân gian, đang ngồi ở mé vực, kêu gào thương khóc. Tôi thầm nghĩ, thế giới Cực Lạc chỉ thuần vui không khổ, tại sao nơi đây lại có người thương khóc như vậy? Đức Quán Thế Âm biết ý niệm đó, liền bảo tôi tới hỏi xem, sẽ được rõ. Tôi dâng lời đến nơi, chắp tay hỏi: cô có điều chi mà kêu khóc vì ai như thế? Nữ nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, chẳng những không thương khóc, chợt quay lại cười đáp: đây là do tâm tôi kinh động nên hiện ra cảnh vọng quyển đó thôi. Nói xong, vị này vội trở lại ngồi thẳng nơi hoa sen trong ao, hóa thành nữ hài 13 tuổi, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Vách núi cao và vực thẳm đồng thời đều biến mất. Lúc ấy, nữ hài tử liền tự giới thiệu: tôi là người ở Thuận Xương, tỉnh Phước Kiến, tên là đã quy y Tam Bảo. Vào năm 1960, tôi quyết chí xuất gia, nhưng bị chính quyền quyết định không cho. Tình thế bức bách, tôi kêu thương niệm Phật rồi nhảy xuống vực sâu tự sát. Nhờ Đức Quán Thế Âm rộng nguyện đại từ bi, xét biết tôi từ lâu tu luyện chí thành nên tiếp dẫn cho sanh về Tịnh Độ. Bởi tôi mới giảng sanh niệm kinh đồng chưa dứt nên bất chợt dòng nghiệp ấy phản ảnh hiện ra cảnh giới kinh hiểm đó. Tuy nhà Bồ Tát mấy phen thuyết pháp nhưng vẫn chưa dứt trừ quyển vọng. Tôi sanh niệm Quan Thiết Bảo, cô hãy lưu ý vị đứng gần bên tôi có phải là Bồ Tát đó chăng? Nữ nhân nghe nói liền nhìn kỹ lại rồi vội vàng quỳ xuống đảnh lễ. Ngài dạy, người hãy xuống bảo trì, dùng nước bát công đức tắm gội, lần lần vọng nghiệp sẽ tiêu trừ, tâm niệm thanh tịnh phục hồi chân tánh bản lai. Tôi hỏi Đức Quán Thế Âm, tại sao trong ao báo lại có hoa sen khô, tươi, suy, thạnh như thế? Bồ Tát đáp, các đóa hoa suy khô là những người ở Ta Bà, ban sơ phát lòng thành tín, siêng năng niệm Phật, gieo nhân sen lành, nên khiến trong ao thất bảo quá xanh hoa sen lần lần to lớn, tròn sáng đẹp tươi. Nhưng các chúng sanh đó chỉ tinh tấn được một thời gian, rồi công phu lần hồi biến trễ. Khi lòng tin không còn bền vững, thì chẳng những sự niệm Phật lơ là bỏ phế, mà có khi còn tạo nhiều điều ác nữa. Do đó, hoa sen lần lần khô héo, cọng sen gãy đổ rồi biến mất. Ngươi xem, cánh sen khô gãy này là của một người ở tỉnh Giang Tây, tên... Ban sơ, kẻ đó trường chay niệm Phật, sau vì làm quan nên không trì niệm, lại còn ăn mặn tạo ác, hiện đã bị chính quyền tuyên án tử hình, nên cành sen khô héo và sẽ mất vàng. Còn cành sen khô gãy kia là của một người ở huyện Vĩnh Thái, quy y tinh tấn niệm Phật đã 3 năm, hoa báo hiện thành cực tươi đẹp. Về sau kẻ ấy tham đắm tài lợi, mãi lo việc kinh doanh không tu hành, lại dùng đủ cách để mưu cầu của tiền phi nghĩa. Dù việc bị phát giác nên phá sản, nợ nần chồng chất, cùng trí rồi tự dẫn. Do đó cành sen phải chết khô. Tôi thưa, bạch Bồ Tát, Thường Lượng Pháp Sư lúc còn sống có nói cho con biết, chí tâm niệm một câu Phật, diệt được vô lượng tội, sanh trưởng vô lượng phước. Kẻ kia niệm Phật đã 3 năm, tại sao không có công đức mà kết cục lại bị thảm cảnh như thế? Ngài đáp, lời đó hàm ý sơ lược khái quát và chỉ có tính cách sách tấn đối với người chưa hiểu Phật Pháp mà thôi. Phải biết chí tâm niệm Phật, tuy sanh vô lượng phước lành, song chí tâm làm ác cũng sanh vô lượng tội chướng. Niệm Phật rồi tạo tội, đem công trừ tội, tất phước cũng không còn. Tuy nhiên, kẻ niệm Phật rồi tạo nghiệp, nếu biết ăn năn sám hối, quay đầu hướng thiện, thề không dám tái phạm, phát lòng tinh tấn niệm Phật như xưa, thì tội chướng lần tiêu, phước huệ lần lớn, trong ao bát công đức, hoa sen sẽ lại đâm chồi, nở cánh tốt tươi, cuối cùng vẫn được đới nghiệp giảng sanh, tiến lên quả vô thượng Bồ Đề, không còn thoái chuyển. Bồ Tát chợt dừng lại trong giây phút, rồi nói tiếp. Lại còn một điều. Có kẻ miệng tuy vẫn niệm Phật, nhưng trong lòng còn ô nhiễm, đắm sắc tham tài, đôi khi nảy sanh tâm ganh tị, giận hờn, tranh chấp, thầm lén hại người. Kẻ ấy, dù còn chút công đức, nhưng bị các chướng nghiệp đó, thì không được giảng sanh về tịnh độ, chỉ gieo nhân sen đắc độ về sau mà thôi. Cho nên tất cả thế gian, bất luận giàu nghèo sang hèn, trí ngu lành dữ, trẻ già gái trai, đều biết phát lòng tính thành, biết giữ làm lành, trai giới niệm Phật trong ngoài như một, giữ công tu bền lâu suốt đời, tất qua sen nơi cõi tịnh quá hiện lớn đẹp sáng tươi. Khi lâm chung sẽ được tiếp dẫn về cực lạc. Người nào chí nguyện không bền, lúc trễ lúc siêng, hoa báo tuy phát sanh nhưng chẳng thể lớn mạnh tốt đẹp. Nếu lại làm ác thì sen phải héo tàn, đã không được giảng sanh mà còn bị đọa luân hồi nữa. Bồ Tát vừa nói tới đây, tôi chợt thấy một ni cô tuổi độ ngoài 30 rảo bước đi đến trước mặt. Tôi định thần nhìn kỹ thì vị đó là ni sư Pháp Bổn, trụ trì tại Dân An ở núi Dân Cư thuộc tỉnh Giang Tây. Cô thấy tôi liền vui mừng nói lớn, Quan Tịch sư huynh đã tới đây, hoan nghênh cung hỷ. Tôi hỏi, ni sư giảng sanh lúc nào mà tôi không được hay biết? Cô đáp, năm 1971 bị thế quyền ép buộc, tôi không chịu hoàn tục, trốn đến một vùng cô tịch, rồi niệm Phật nhảy xuống sông tự trầm. Cái chết như thế cũng thuộc về tội ác, song nhờ Đức A Di Đà từ bi thương tôi một lòng tu niệm, chẳng nhiễm trần duyên, mở rộng cửa ân đức tiếp độ cho giảng sanh. Tôi vừa mới tới đây chưa được bao lâu. Tôi tiếp tục hỏi, những người đã sanh về phẩm hạ hạ đều hóa thành thân hài tử hơn 10 tuổi, tại sao sư muội hình tướng và tuổi tác đều giống ở Ta Bà? Cô đáp, tôi tôi phải quyền hiện ra tướng cũ để sư huynh dễ nhận biết đó thôi. Đại huynh Khoan Trung có được khỏe mạnh không? Nhà sư huynh khi trở về thế gian chuyển lời nói tôi được giảng sanh, khuyên đại huynh cố gắng siêng cần niệm Phật, đừng lo buồn nghĩ đến tôi nữa. 14. Tịnh Quán Tháp và Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Vì lúc ấy bỗng có tiếng hồng chung trầm bổng rền vang, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo giờ thuyết pháp đã đến. Khi đó chỉ thấy hàng ngàn hàng muôn nam hài kéo đến như dòng nước chảy. Các nam hài tuổi độ 13, đồng y phục sắc hồng đào, thắt lưng đai vàng, đầu kết hai búi tóc, toàn thân đều là chất bạch ngọc trong suốt, trang phục thống nhất, hàng ngũ chỉnh tề. Đại chúng đều tụ họp với một liên đài cực to. Sau khi cùng nhau làm lễ, lại chắp tay đồng thanh niệm Phật. Bấy giờ thiên nhạc nổi lên, diều dặt thanh thao. Trên hư không, các thứ trân cầm bay đến, đậu nơi những hàng cây báo chớp cánh múa ca, cùng hòa thanh niệm Phật. Tiếp theo một vị Bồ Tát, thần như tòa núi vàng, phóng ra muôn ngàn ánh quang minh màu khác lạ, hiện ra ngồi nơi hoa sen, cảnh tượng thật màu nhiệm, trang nghiêm, cùng cực. Đức Quán Thế Âm giới thiệu, đây là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, hôm nay tới phiên Ngài trị nhật, trực ban, nói pháp. Người vào tới đảnh lễ Ngài và mười phương Phật Thánh. Tôi dâng lời đến quy lễ vừa xong, thì trên trời rơi xuống như mưa, nhiều loại hoa màu sắc tươi đẹp, cùng các vật báo lạ. Kế là khắp hư không, muôn ức quan sắc túa ra như điện chớp, xoay dần thành những tướng như đài mây, lâu cát, bảo cái tràn quang trông vô cùng đẹp mắt. Nơi khu vực hạ phẩm hạ sanh có ngôi điện đường tên gọi Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Do thần lực chư thánh và sức linh thông của tòa nhà này, mỗi khi Bồ Tát thuyết pháp chỉ dùng một ngữ âm mà chúng sanh ở thế giới nào, cõi nào, xứ nào, tỉnh nào đều nghe thành tiếng của nơi mình đã ở và đều hiểu được rõ ràng thông suốt. Dù loài hữu tình ở thế giới Ta Bà, Diệu Hỷ hay Tư Ha, thuộc cõi trời, người hay Tu La, cư ngụ tại nước Anh, Ấn Độ hay Trung Hoa, sanh quán ở tỉnh Quảng Đông, Triều Châu hay Phước Kiến, ai nấy cũng đều hiểu biết được, không cần phải thông dịch. Cho nên kinh nói Phật dùng một tiếng nói diễn pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Phật diễn nhất âm, diễn thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đây là sự mầu nhiệm của môn Ngữ Ngôn Đà Ra Ni. Ở vùng Hà Hà Phẩm còn có một tòa bảo tháp cao rất nhiều tầng, tên gọi Tịnh Quán Tháp. Chúng sanh nơi đây khi muốn lên hay xuống tầng thứ mấy của tháp, vừa khởi niệm liền được lên xuống, chẳng cần phải dùng thang máy như cõi nhân gian ở Ta Bà. Trước đã nói, chư thiện nhân phẩm Hà Hà, thân đều là chất ngọc trong suốt, nên không bị ngăn ngại. Chẳng hạn khi đến nơi nào muốn đi xuyên qua tường vách, tùy tâm khởi niệm liền được qua, dù cho cả ngàn muôn vị đồng tụ họp nơi một khoảng không gian cũng không cùng chướng ngại, chẳng có cảnh tượng chen lấn va chạm nhau. Sở dĩ như thế bởi các vị đó không còn nhục thân vật chất của cõi phàm. Tịnh Quán Tháp chẳng những cao mà còn rộng lớn phi thường, trong đây ảnh hiện ra cảnh mười phương thế giới. Nếu như muốn nhìn quả địa cầu, mặt trời hay mặt trăng nơi cõi Ta Bà, thì toàn thể cảnh ấy đều hiện ra. Địa cầu cùng có mặt chỉ to bằng hạt cát, nhưng nếu muốn nhìn cho kỹ, cảnh ấy liền mở rộng tùy ý mình. Chẳng hạn muốn trông rõ châu Á, châu Mỹ, tỉnh Vân Nam hoặc Vạn Lý Trường Thành cho đến ngôi nhà xưa mình đã ở, các cảnh ấy liền khuếch trương phóng to, hiện rõ ràng trước mắt. Nói cách khác, Tịnh Quán Tháp là một tổng đài quan sát cảnh vật của toàn thể vũ trụ. Các vị được ngôi hạ phẩm trung sanh là những người bình thời ở Ta Bà, vừa niệm Phật vừa tập hạnh lành, gieo nhân phước huệ. Các vị được ngôi hạ phẩm thượng sanh là những người kiếp trước trong hành tiến vượt một tầng nữa, hoặc giữ thêm ngũ giới, bát quan trai giới, cố gắng bố thí làm lành, siêng tu nghiêm cẩn. Thân thể và cảnh giới của hai phẩm này đều cao đẹp hơn phẩm Hà Hà. Sau khi tham quan lượt qua các vùng ấy, Đức Quán Thế Âm bảo, thời gian hữu hạn, bây giờ ta đưa ngươi đi du lãm hoa sen ở Bảo Trì thuộc Trung Phẩm.